Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Thanh Hà, Thụy My và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 15 tháng 5 năm 2012.
Các lãnh đạo quân sự Mỹ kêu gọi Thượng viện phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Liên Hợp Quốc dự tính cứu trợ nhân đạo cho khu vực có bạo động tôn giáo tại miền Tây Miến Điện.
Tại Trung Quốc lại thêm một vụ tự thiêu trong khu vực sinh sống của người Tây Tạng.
Trung Quốc phát hiện sữa cho trẻ em có nhiễm thủy ngân.
Nhật Bản bắt giữ thành viên cuối cùng của giáo phái Aum.
Tư pháp Ai Cập tuyên bố quốc hội bất hợp pháp.
Anh Quốc đang chuẩn bị một kế hoạch kích thích kinh tế có thể lên tới 124 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện quân đội Ai Cập bị tố cáo tìm cách củng cố quyền lực trước bầu cử tổng thống.
Thủ tướng Campuchia yêu cầu giải quyết tranh chấp về đất đai trong vòng 6 tháng, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, các lãnh đạo quân sự Mỹ kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Bốn đô đốc, trong đó có tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ và Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ cùng với hai viên tướng ngày hôm qua đã kêu gọi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Cho tới nay, Hoa Kỳ là quốc gia lớn duy nhất chưa ký vào công ước này, vốn đã có hiệu lực kể từ năm 1994. Trong buổi điều trần ngày hôm qua trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, các lãnh đạo quân sự Mỹ đều cho rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển sẽ giúp tăng cường an ninh quốc gia và nâng cao vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Lời kêu gọi nói trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân tướng Martin Dempsey cùng ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, một sự kiện hiếm thấy để trình bày lập luận ủng hộ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ John Kerry đang cố thúc đẩy việc phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển ở Thượng viện, nhưng công ước này gặp sự chống đối mạnh mẽ từ phía Đảng Cộng Hòa, với lý do là văn bản này phương hại cho toàn vẹn lãnh thổ Hoa Kỳ. Một nhóm 36 trong số 47 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã ký một bức thư tuyên bố chống lại Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, nếu công ước này được đưa ra biểu quyết ở Thượng viện. Ngày hôm qua trong buổi điều trần, các ủy viên của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã chất vấn các lãnh đạo quân sự Mỹ là tại sao Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển đã không giúp giải quyết được tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
30.000 người phải di rời chỗ ở và 29 người bị thiệt mạng kể từ khi bạo động tôn giáo dấy lên ở miền Tây Miến Điện. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền của Miến Điện lo ngại là xung đột giữa cộng đồng người Hồi giáo và Phật giáo ở bang Rakhine đe dọa trực tiếp đến tiến trình cải tổ của quốc gia này. Hỗ trợ nhân đạo hiện đang trở thành một vấn đề cấp bách. Phát biểu vào hôm qua từ Geneva, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền của Miến Điện, ông Thomas Orgea Quintana đã cảnh báo là căng thẳng tôn giáo bắt nguồn từ việc phân biệt đối xử với các sắc tộc thiểu số và tôn giáo là một mối đe dọa đối với tiến trình cải tổ và sự ổn định của Miến Điện. Điều quan trọng nhất là chính quyền nước này cần nỗ lực giải quyết xung đột để bảo đảm an ninh và tránh để bạo động lan rộng thêm. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đã đưa ra những lời tuyên bố trên vào lúc mà cố vấn về Miến Điện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kết thúc chuyến công tác trong hai ngày 13 và 14 tháng 6 tại bang Rakhine. Thông tín viên khu vực Arnaud Dubus gửi về bài tường trình.
Vijay Nambiar, le conseiller spécial sur la Birmanie du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon.
Vijay Nambiar, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Miến Điện đã đến Mondor. Đây là nơi xung đột nổ ra dữ dội nhất trong những ngày qua. Tại đây, những người theo đạo Phật chỉ là thiểu số, còn người theo đạo Hồi thì đã đốt phá hàng trăm ngôi nhà trong hai ngày 8 và 9 tháng 6. Quân đội được triển khai tới vùng này từ cuối tuần trước và đã kiểm soát được tình hình. Cũng như tại Sichuan, thủ phủ bang Rakhine, tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại khu vực. Vấn đề cấp bách nhất cần được giải quyết liên quan đến việc cứu trợ nhân đạo. Hàng ngàn người theo đạo Phật phải vào chùa lánh nạn và cũng có rất nhiều người Hồi đã dời chỗ ở vì sợ bị quân đội đàn áp. Có những người liều mạng chèo xuồng vượt biên sang Bangladesh và đương nhiên họ đã bị lính tuần duyên Bangladesh đuổi về. Tất cả các nhân viên Liên Hợp Quốc đang có mặt tại chỗ đã được sơ tán. Chỉ còn có tổ chức Y sĩ Không Biên Giới vẫn còn hiện diện, nhưng tổ chức này đã ngưng tất cả mọi hoạt động. Một vài tổ chức nhân đạo của Miến Điện và quân đội đang cố gắng cung cấp lương thực và thuốc men cho người tị nạn. Trên nguyên tắc, cố vấn của Liên Hiệp Quốc sẽ đề nghị với chính quyền Miến Điện một kế hoạch hỗ trợ nhân đạo cho dân cư bang Rakhine.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Đang viếng thăm Thụy Sĩ, nhà đối lập bà Aung San Suu Kyi khi bị báo chí quốc tế chất vấn về căng thẳng tôn giáo đang dấy lên ở quê hương bà, thì giải Nobel Hòa bình năm 1991 đã thận trọng nhận xét là Miến Điện cần phải có những luật lệ rõ ràng mới mong chấm dứt được những xung đột tương tự như những gì đang xảy ra. Tại Thụy Sĩ, chiều ngày hôm qua, bà Aung San Suu Kyi đã phải bỏ giờ một cuộc họp báo tại thành phố Bern vì lý do sức khỏe, thế nhưng vào hôm nay thì bà đã tiếp tục chương trình một cách bình thường. Trước khi lên đường đến Na Uy, sáng nay, Quốc hội Thụy Sĩ đã nhiệt liệt chào đón lãnh đạo đối lập.
Tại Trung Quốc lại có thêm một vụ tự thiêu trong khu vực Tây Tạng. AP hôm nay 15 tháng 6 dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã khẳng định một vụ tự thiêu vừa xảy ra trong vùng có đông người Tây Tạng sinh sống tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chi tiết về nạn nhân liên quan không được nói đến. Tân Hoa Xã cho biết vụ tự thiêu xảy ra trong tỉnh Thanh Hải, một trong những vùng có đông người Tây Tạng. Tuy nhiên, bản tin không nói rõ người có hành động tuyệt vọng này có phải là người Tây Tạng hay không. Chính quyền huyện Tiêm Trác, nơi xảy ra vụ tự thiêu, đã từ chối trả lời về sự việc xảy ra trong địa bàn của mình. Từ tháng 3 năm 2011, trong các vùng lân cận với khu tự trị Tây Tạng đã có ít nhất 37 người Tây Tạng, chủ yếu là các nhà sư, chọn cách tự thiêu như là một phương cách đấu tranh phản kháng lại chính sách của Bắc Kinh đối với Tây Tạng. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, ngay tại Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, hai người đã tự thiêu. Báo chí chính thức tại Trung Quốc đã xác nhận một người chết và một người bị thương nặng. Trung Quốc vẫn cho các vụ tự thiêu của người Tây Tạng là âm mưu làm mất ổn định trong nước do các thế lực từ bên ngoài giật dây, trong đó chính quyền chỉ đích danh lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma là phần tử ly khai nguy hiểm. Tuần trước, Bắc Kinh lại thắt chặt kiểm soát Tây Tạng. Các hãng du lịch tại Trung Quốc thông báo đóng cửa tuyến Tây Tạng đối với du khách ngoại quốc. Đây là động thái thường thấy mỗi khi tình hình trong vùng có dấu hiệu bất ổn. Vẫn liên quan đến Tây Tạng, theo AFP hôm qua, Nghị viện châu Âu đã lên án các vụ vi phạm nhân quyền tại Tây Tạng, đồng thời đề nghị đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên Hiệp bà Catherine Ashton chỉ định một phái viên đặc biệt của Liên Hiệp châu Âu chuyên lo vấn đề Tây Tạng. Phái viên đó sẽ có nhiệm vụ thúc đẩy cải thiện nhân quyền tại Tây Tạng, báo cáo thường xuyên về tình hình tại chỗ và trợ giúp cho người Tây Tạng tị nạn.
Trung Quốc đồng ý cho điều tra về cái chết của nhà dân chủ Lý Vượng Dương, một quan chức thuộc chính quyền tỉnh Hồ Nam, cho hãng thông tấn của Hồng Kông China News Agency biết là chính quyền đã cho mở điều tra thấu đáo hơn về cái chết của nhà dân chủ Lý Vượng Dương. Các giới chức địa phương đã mời các chuyên gia giàu kinh nghiệm về điều tra hình sự tham gia để tìm hiểu thêm về cái chết của ông này sau hơn 20 năm bị giam hãm vì đã tham gia phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh năm 1989. Vào tuần trước, ông Lý Vượng Dương đã qua đời tại một bệnh viện ở Hồ Nam trong những điều kiện đáng nghi ngờ. Chính quyền giải thích đấy là một vụ tự tử, thế nhưng gia đình của nạn nhân thì coi đây là một vụ tự sát trá hình.
Tại Trung Quốc, sữa cho trẻ em bị phát hiện có nhiễm thủy ngân. An toàn thực phẩm vẫn luôn là thách thức lớn cho Trung Quốc. Chính quyền nước này vừa mới phát hiện một trong số sản phẩm sữa cho trẻ em của tập đoàn Y Lợi có chứa hàm lượng thủy ngân cao, buộc tập đoàn này phải ra lệnh thu hồi lô hàng sữa nhiễm thủy ngân. Theo AFP, tập đoàn Y Lợi hôm qua, 14 tháng 6, đã ra lệnh thu hồi lô sản phẩm sữa có nghi vấn sau khi cơ quan giám sát an toàn thực phẩm tại Trung Quốc phát hiện thấy hàm lượng bất thường thủy ngân trong một số sản phẩm của tập đoàn nhà nước chuyên về chế biến sữa trong khu vực Nội Mông này. Theo thông cáo của tập đoàn công bố hôm nay, lệnh thu hồi liên quan đến các sản phẩm sữa cho trẻ em được sản xuất trong khoảng từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012. Nhà sản xuất Y Lợi không giải thích tại sao và bằng cách nào mà thủy ngân, một hoạt chất cực độc với cơ thể con người, lại có thể xuất hiện trong sản phẩm của tập đoàn, đặc biệt là trong các loại sữa dành cho trẻ em. Cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm của Trung Quốc hôm nay thông báo đã cho tiến hành khẩn cấp xét nghiệm hơn 700 mẫu sữa trẻ em khác của các nhà sản xuất ngoài Y Lợi. Tuy nhiên, hiện tại các kiểm tra xét nghiệm này đều cho thấy không có dấu hiệu nào bất thường. Theo con số chính thức, ở Trung Quốc hiện nay có khoảng 119 công ty chế biến sản phẩm sữa cho trẻ sơ sinh. Nhưng cũng chính tại nước này, ngành công nghiệp chế biến sữa là ngành có nhiều bê bối về an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2008, tại Trung Quốc đã nổ ra vụ bê bối lớn sữa trộn melamin làm 6 trẻ nhỏ bị chết và hơn 300.000 trẻ khác phải nhập viện. Trong vụ này, sản phẩm sữa của Y Lợi cũng có liên quan. Sau đó, nhiều vụ sữa nhiễm trì hay hóa chất độc hại cũng lẻ tẻ bung ra ở nhiều khu vực trong nước. Người tiêu dùng Trung Quốc luôn lo ngại về vấn đề vệ sinh thực phẩm này hết sức dè chừng với các sản phẩm sản xuất ở trong nước.
Tại Nhật Bản, thành viên cuối cùng của giáo phái Aum vừa bị bắt, 17 năm sau vụ tấn công tàu điện ngầm ở Tokyo bằng khí độc sarin, thành viên cuối cùng của giáo phái Aum vừa bị bắt. Aum là tác giả của vụ tấn công nói trên. Ngày 15 tháng 6, cảnh sát Nhật Bản thông báo đã bắt được Tatsuya Takahashi, nghi can cuối cùng của vụ tấn công tàu điện ngầm Tokyo vào năm 1995. Vụ tai nạn nói trên đã từng làm 13 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị ngộ độc. Takahashi, 54 tuổi, bị câu lưu khi rời khỏi một quán cà phê ở khu vực phía nam thủ đô Tokyo. Theo các nguồn tin tại chỗ thì nghi can đã nhận là đã tham gia vào vụ tấn công nói trên sau khi được lệnh từ cấp trên trong hàng ngũ của giáo phái Aum. Aum là giáo phái do giáo chủ Shoko Asahara, tên thật là Shizuo Matsumoto, thành lập vào năm 1984 và đã từng quy tụ đến 10.000 tín đồ. Ngày 20 tháng 3 năm 1995, vào giờ cao điểm, một số các thành viên của Aum đã đặt những bao tải có chứa chất độc sarin ở 5 toa tàu điện khác nhau. Đó là những chuyến tàu ngầm đang tiến về phía các cơ quan, các trụ sở của chính phủ. Các thủ phạm đã chọc thủng bao để khí độc thoát ra ngoài. Hơn 6.000 người Nhật bị trúng độc. Đây được coi là hành động khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Nhật Bản. Giáo phái Aum hoạt động như một tổ chức quân sự. Trước khi tiến hành vụ tấn công xe điện metro ở Tokyo, thì tổ chức này đã từng bắt cóc và sát hại các nạn nhân, cũng như là đã từng chế tạo bom và kể cả vũ khí hạt nhân, giải khí độc sarin ngay trên quê quán của giáo chủ Aum, làm 8 người chết vào năm 1994. Vài tháng sau tai nạn tàu điện ngầm ở Tokyo thì nhiều thành viên của giáo phái Aum đã bị bắt. Về phần mình, giáo chủ Asahara, 57 tuổi, đã bị bắt vào tháng 5 năm 1995. Vào tháng 2 năm 2004 thì Asahara bị kết án tử hình, thế nhưng tới nay, giáo chủ cũng như là 12 thành viên của Aum bị kết án tử hình vẫn chưa phải thi hành án. 17 năm sau vụ khủng bố trong xe điện Tokyo thì 3 thành viên cuối cùng bị tình nghi có liên quan là Takahashi, Hirata và một phụ nữ là Naoko Kikuchi vừa xa lưới pháp lý Nhật Bản.
Tư pháp Ai Cập tuyên bố tân quốc hội bất hợp pháp. Ngày hôm qua, Tòa Bảo hiến Ai Cập đã phán quyết rằng quốc hội nước này vừa được bầu ra là bất hợp pháp. Đồng thời, tư pháp Ai Cập cũng chấp nhận tư cách ứng viên tổng thống của một chính trị gia thân cận với cựu tổng thống Hosni Mubarak. Quyết định của Tòa Bảo hiến Ai Cập đã gây ra phẫn nộ, đặc biệt là từ phía tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, khi cho rằng các điều kiện và một số thể thức bầu dân biểu trong cuộc bỏ phiếu vừa qua là bất hợp lệ. Phán quyết của Tòa Bảo hiến đã mở đường cho việc giải tán quốc hội. Cuộc bầu cử lập pháp tại Ai Cập có thể thức rất phức tạp và việc bỏ phiếu kéo dài trong gần 3 tháng kể từ tháng 11 năm ngoái. Kết quả cuộc bỏ phiếu phản ánh một làn sóng trỗi dậy của các tổ chức Hồi giáo. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo có được gần một nửa số dân biểu tại quốc hội. Các dân biểu Hồi giáo Salafi chiếm gần 1/4 số ghế. Cũng trong ngày hôm qua, Tòa Bảo hiến Ai Cập đã bác bỏ một văn bản luật pháp không thừa nhận tư cách ứng cử viên tổng thống của ông Ahmad Shafik, nguyên là thủ tướng cuối cùng của chế độ Mubarak. Trong tháng 4 vừa qua, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một văn bản luật được gọi là cách ly chính trị, tước bỏ quyền ra ứng cử đối với các nhân vật cấp cao trong chế độ cũ. Như vậy, trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 6, vẫn có 2 ứng viên là ông Shafik, được coi là người của chế độ cũ, và ông Mohamed Morsi thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Tòa Bảo hiến Ai Cập đã đưa ra 2 phán quyết này trong bối cảnh tình hình chính trị rất căng thẳng. Ngày 13 tháng 6, cảnh sát võ trang và cơ quan tình báo quân đội lại có quyền được bắt giữ thường dân. Quyền hạn nói trên vừa được hủy bỏ vào cuối tháng 5 sau khi Ai Cập bãi bỏ tình trạng khẩn cấp được áp dụng từ năm 1981. Bầu không khí tại Ai Cập lại sôi sục thêm sau khi công luận cho rằng bản án dành cho cựu tổng thống Mubarak và các cộng sự thân cận của ông quá nhẹ nhàng. Ông Mubarak bị kết án tù chung thân vì không ngăn ngừa các vụ đàn áp giết hại người biểu tình trong các cuộc nổi dậy vào năm ngoái chống lại chế độ. Thế nhưng 6 quan chức cao cấp trong ngành cảnh sát đã được tráng án. Tất cả các cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông Mubarak và 2 người con trai của ông bị coi là hết thời hiệu.
Anh Quốc chuẩn bị một kế hoạch kích thích kinh tế có thể lên tới 124 tỷ euro. Vào hôm qua, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Quốc vừa thông báo là London sẵn sàng bơm thêm hàng chục tỷ bảng Anh để khuyến khích các ngân hàng cấp tín dụng cho tư nhân. Theo một số các nguồn tin, thì kế hoạch kích cầu kể trên có thể lên tới 100 bảng Anh. Trong bối cảnh kinh tế của nước Anh đang gặp khó khăn và bị khủng hoảng của khu vực đồng euro đe dọa, Bộ trưởng Tài chính George Osborne và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Melvin King tuyên bố sẽ phối hợp hành động để bơm tiền mặt cho các ngân hàng, mục tiêu đề ra nhằm tạo điều kiện để các ngân hàng của Anh Quốc dễ dàng cấp vốn cho tư nhân. Một cách cụ thể hơn thì một mặt các ngân hàng Anh sẽ được cấp vốn với lãi suất thấp hơn so với thị trường, và qua đó London hy vọng là tư nhân cũng như các doanh nghiệp sẽ được đi vay với cái giá phải chăng hơn. Mặt khác thì Ngân hàng Trung ương Anh Quốc sẽ bảo đảm tối thiểu là 5 tỷ bảng Anh cho các ngân hàng thương mại khi họ cần phải huy động thêm vốn. Theo giới quan sát, đây là một cú hích nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế của nước Anh đang bị đình trệ và đang bị khủng hoảng của khối euro làm suy yếu. Ngành xuất khẩu của Anh Quốc sang các nước thuộc Eurozone đang sụt giảm. Trên thực tế thì chính phủ Anh đã rót thêm 325 tỷ đồng bảng Anh để hỗ trợ kinh tế và lãi suất chỉ đạo hiện đang ở mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, chính quyền London cho biết là bên cạnh biện pháp kích thích kinh tế kể trên, Anh Quốc vẫn chủ trương cắt giảm chi tiêu và áp dụng chính sách khắc khổ để lành mạnh hóa hệ thống tài chính công cộng.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quân đội Ai Cập bị tố cáo tìm cách củng cố quyền lực trước bầu cử tổng thống.
Hai ngày trước khi có cuộc bỏ phiếu vòng 2 bầu tổng thống, quyết định tương lai của Ai Cập, ngày hôm qua, Tòa Bảo Hiến nước này đã ra phán quyết không công nhận tính hợp pháp của Quốc hội. Quân đội Ai Cập, lãnh đạo đất nước từ hơn một năm nay, đã bị tố cáo tìm cách củng cố quyền lực được che đậy bằng các phán quyết của tư pháp. Một quan chức cao cấp của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, ông Mohammed Bentagui, đã coi quyết định của tư pháp Ai Cập không công nhận quốc hội, nơi mà đại diện của tổ chức này chiếm gần một nửa tổng số dân biểu, là một cuộc đảo chính. Theo ông, chính hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang CSFA thâu tóm mọi quyền hành từ sau sự sụp đổ của chế độ Mubarak tháng 2 năm ngoái, muốn xóa bỏ giai đoạn vinh quang nhất trong lịch sử Ai Cập. Trên mạng xã hội Twitter, ông Hossein Bagat, một trong những nhà tranh đấu cho nhân quyền có tên tuổi tại Ai Cập, đã nhận định, chúng ta đang chứng kiến một cuộc đảo chính nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ phải nổi dậy nếu như chúng ta đã không quá kiệt sức bởi gần một năm rưỡi quá độ chính trị đầy xáo trộn. Trong khi đó, một nhân vật Hồi giáo được biết đến nhiều là Ibrahim al-Hudaybi khẳng định, đó là một quyết định chính trị khi nhìn vào thời điểm được lựa chọn. Tức là ngay trước vòng 2 của bầu cử tổng thống được tổ chức trong hai ngày cuối tuần 16 và 17 tháng 6, với hai ứng viên, ông Ahmad Shafiq, cựu thủ tướng của chế độ Mubarak, xuất thân từ quân đội, và ông Mohamed Morsi thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Theo giới quan sát, quyết định của Tòa Bảo Hiến không công nhận quốc hội có thể cho phép Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang CSFA nắm lại quyền lập pháp, giống như trong giai đoạn từ sau khi cựu Tổng thống Mubarak bị lật đổ cho đến khi có cuộc bầu cử quốc hội. Phán quyết ngày hôm qua của Tòa Bảo Hiến nằm trong số các biện pháp được đưa ra trong thời gian qua, thể hiện quyết tâm của quân đội muốn tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến khi nào Ai Cập có được một bộ máy quyền lực bảo đảm các quyền lợi của quân đội. Theo chiều hướng này, hôm thứ Tư, 13 tháng 6, chính quyền Ai Cập lại cho phép cảnh sát vũ trang và tình báo quân đội có quyền bắt giữ thường dân chỉ hơn một chục ngày sau khi bãi bỏ đặc quyền này. 17 tổ chức phi chính phủ Ai Cập đấu tranh bảo vệ nhân quyền đã tố cáo là biện pháp này không có cơ sở pháp lý và có thể dẫn đến việc thiết lập các hạn chế cấm đoán còn tồi tệ hơn trong lúc có tình trạng khẩn cấp. Từ sau sự sụp đổ của chế độ quân chủ năm 1952 đến nay, quân đội Ai Cập giữ vai trò trụ cột của quyền lực, nắm trong tay nhiều lợi ích kinh tế mờ ám. Tất cả các tổng thống của Ai Cập đều xuất thân từ quân đội, Naguib, Nasser, Sadat rồi Mubarak. Lãnh đạo đất nước từ hơn một năm nay, quân đội đã hứa trao trả quyền lực cho một chính phủ dân sự vào cuối tháng 6 này sau khi Ai Cập có được một tổng thống dân cử. Tuy nhiên, giới phân tích và nhiều chính trị gia Ai Cập cho rằng quân đội sẽ vẫn tiếp tục có một vai trò quan trọng ở hậu trường. Do vậy, thắng lợi của ông Shafik trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ không làm cho quân đội phải lo lắng và bảo toàn được các lợi ích chính trị và kinh tế. Tình hình sẽ khác đi nếu ông Morsi trở thành tổng thống, bởi vì phong trào huynh đệ Hồi giáo có một sự kình địch lâu đời với quân đội. Ngày hôm qua, sau khi Tòa Bảo hiến Ai Cập tuyên bố quốc hội bất hợp pháp, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Ai Cập không nên từ bỏ nền dân chủ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang nghiên cứu quyết định của Tòa Bảo hiến Ai Cập và hy vọng là người dân Ai Cập sẽ đạt được những gì mà họ đã tranh đấu trong cuộc nổi dậy vào năm ngoái dẫn đến sự sụp đổ chế độ độc tài Hosni Mubarak.
Quý vị đang nghe buổi phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mở đầu là mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách, tiếp đó là mục điểm báo của Thụy My, cuối cùng là tạp chí văn hóa với đề tài ban nhạc huyền thoại The Beach Boys trình làng album mới đánh dấu 50 năm ngày thành lập của nhóm, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn, Thủ tướng Campuchia yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai trong vòng 6 tháng, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Vào hôm qua, Thủ tướng Campuchia yêu cầu các chính quyền địa phương giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trong thời hạn tối đa là 6 tháng. Ông Hun Sen đã bác bỏ mọi tố cáo cho rằng đây chỉ là một lời hứa suông nhằm chiêu dụ cử tri một năm trước cuộc bầu cử quốc hội. Thông báo của Thủ tướng Hun Sen không mấy thuyết phục các nhà bảo vệ nhân quyền. Từ thủ đô Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm chi tiết.
Đầu tiên, thân chào Thanh Hà. Ngày 14 tháng 6, Thủ tướng Hun Sen lại ban hành một lệnh mới liên quan đến các vụ tranh chấp đất tại quốc gia này. Theo lời ông Hun Sen, các giới chức địa phương nơi có xảy ra những vụ kiện cáo liên quan đến đất đai phải tìm cách chấm dứt ngay trong thời hạn 6 tháng. Ông Hun Sen cho là hành động này sẽ mang lại hòa khí cho quốc gia. Lệnh mới yêu cầu các giới chức địa phương đi đến tận nơi đang xảy ra các cuộc tranh chấp gây cấn để tìm hiểu ngọn ngành, cũng như hoàn cảnh thực sự của những gia đình bị cướp đất, coi họ sinh sống ra sao, nguyên nhân gì khiến họ bị cướp đất, ai cướp đất và tình trạng được giải quyết thế nào, đã giải quyết đến đâu. Ông Hun Sen cũng phủ nhận đây là một chiến thuật nhằm kiếm phiếu cho cá nhân ông và đảng cầm quyền, khi vào năm sau sẽ lại tổ chức cuộc bầu cử quốc hội diễn ra 5 năm một lần. Việc ban hành lệnh mới có mục đích xoa dịu công luận, đặc biệt là xoa dịu nỗi thống khổ của hàng ngàn nạn nhân bị mất đất, mất nhà, gia đình ly tán. Ba đối tượng liên hệ chặt với nhau trong hồ sơ nóng hiện nay nằm trong phạm vi lệnh mới, đó là kẻ quyền thế, đất và dân nghèo. Tuy nhiên, lệnh của Thủ tướng Hun Sen không phải được tất cả đồng tình. Theo tổ chức nhân quyền địa phương là Likado, thì không có lệnh nào của chính quyền được thực thi tốt. Từ trước đến nay đã có quá nhiều lệnh hay chỉ thị, bao gồm cả việc hứa hẹn thu hồi các hợp đồng của những công ty làm sai quy định. Thế nhưng, do mối liên hệ đặc biệt của công ty với kẻ có thế lực, nên mọi chuyện đâu rồi cũng vào đó, và nạn nhân vẫn là dân nghèo. Có một điều mà công luận thắc mắc là tình hình thị trường bất động sản trong khu vực và ngay cả tại Campuchia đang chìm trong giấc ngủ đông. Thế mà tại sao các vụ cướp đất, đuổi dân, giam tù dân để chiếm đất cứ gia tăng không ngừng nghỉ, nhất là trong thời gian gần đây? Phải chăng kẻ quyền thế lợi dụng quyền hành để chiếm đất tích lũy sẵn đó, và khi thị trường bất động sản khởi sắc là họ có ngay các miếng đất giá trị để rao bán?
Thưa anh, vào ngày 7 tháng 5 vừa qua đó thì ông Hun Sen cũng đã ra lệnh ngưng ký một số các cái hợp đồng với các cái công ty, nhưng mà sau đó thì cái lệnh này dường như là đã bị vi phạm phải không ạ?
Theo tường thuật của các phóng viên người Campuchia đang làm cho ban tiếng Khmer thuộc Đài Voa, thì tổng số đất được ký dành cho các công ty sau lệnh cấm ngày 7 tháng 5 lên đến 21.000 mẫu, đa số diện tích này dành cho các công ty tư nhân để lập đồn điền cao su. Các hợp đồng này do Bộ Nông nghiệp đứng ra lo ký kết bao gồm như sau. Công ty cao su Ly Di được dành cho 7.710 mẫu tại tỉnh Siem Reap. Công ty HMH nhận được 5.915 mẫu tại tỉnh Kampon Cham và công ty SK nhận được 8.000 mẫu tại tỉnh Ratanakiri. Ông Chan Sarun, Bộ trưởng Nông nghiệp, đã không trả lời khi báo chí hỏi việc vi phạm lệnh này. Người phụ tá của ông là Chan Tong Yves thì nói việc ký kết giao đất mới đây sau khi có lệnh cấm thì nằm ngoài phạm vi hiểu biết của ông. Cách trả lời của các giới chức chịu trách nhiệm về nông nghiệp và đất đai tôi như bằng không, và đất thì đã được chuyển giao. Tổ chức nhân quyền địa phương là Likado cho biết trong năm 2011, chính quyền đã dành cho các công ty tư nhân số đất lên đến 2.300.000 mẫu, và số đất được nhường quyền khai thác cứ tăng dần mỗi năm. Hành động vi phạm lệnh ngăn cấm do Thủ tướng ban hành ngày 7 tháng 5 khiến cho giới báo chí, các tổ chức nhân quyền địa phương, các nhà hoạt động bảo vệ môi trường và sau hết là người dân có quyền nghi ngờ về lệnh mới ban ra ngày hôm qua do chính ông Hun Sen công bố trên hệ thống truyền thanh và truyền hình của nhà nước.
Dạ thưa anh, dường như là cái lệnh mới vừa được ông Hun Sen ban hành ngày hôm qua đó có thể khởi đầu từ cái chuyện là người dân đã bất bình và gây nhiều xúc động cho công luận khi mà 13 phụ nữ bị giam cầm vì đã dám đứng lên đấu tranh đòi lại đất và nhà của họ.
Cách đây vài ngày, những ai đi ngang cổng Hoàng cung Nông Binh đều thấy các em nhỏ đứng biểu tình để thỉnh cầu quốc vương Semoni giúp can thiệp về chính quyền thả bà má của các em ra khỏi nhà tù Prey So. Đây là cảnh tượng mũi lòng khi các em nhỏ dấn thân vì sự tự do của người sinh ra mình. Má của các em là một trong số 13 phụ nữ đang bị giam cầm vì đã can đảm đứng ra tranh đấu cho quyền lợi của họ trong vụ đuổi nhà tại hồ Bangkok. 13 phụ nữ bị chính quyền kết án 2 năm rưỡi tù, một bản án theo nhiều người thì đó là sự bất công. Những người đàn bà nghèo khó đã mất nhà, mất đất, lại còn bị giam cầm trong một nhà tù đông người, thiếu điều kiện vệ sinh, và con họ còn nhỏ dại, không ai nuôi nấng. Trong tuần này, Bộ Tư pháp đã yêu cầu Tòa án Nông Binh xem xét hồ sơ của 13 phụ nữ nhằm bảo đảm sự minh bạch và công bằng của công lý. Trước đó thì nhiều cư dân tại hồ Bangkok đã gửi kiến nghị thỉnh cầu Bộ Tư pháp hãy thả 13 phụ nữ này ra. Các phụ nữ này đã biểu tình vào ngày 22 tháng 5, sau đó có thêm 2 phụ nữ bị bắt vì can đảm phản đối chính quyền ngay tại tòa án. Với một thực tế như vậy, thế nhưng phó công tố viên của tòa án Nông Binh là ông Chek Khemara lại nói ông không biết gì về hồ sơ này và cũng không biết chuyện Bộ Tư pháp gửi công văn yêu cầu xem xét lại bản án. Ông U Kong Chia, ông của bà Tep Vani, một đại biểu của cư dân tại hồ Bangkok cho biết, vợ ông và thêm 5 phụ nữ đã tuyệt thực trong nhà tù Prey So và sức khỏe họ hiện nay suy giảm nhiều. Hồ Bangkok đã được một thượng nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền hợp tác đầu tư với công ty Trung Quốc, khu đô thị mới sang trọng hiện đại chưa mọc lên, nhưng nước mắt dân nghèo đã rơi quá nhiều trên mảnh đất này.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Các lãnh đạo quân sự Mỹ kêu gọi Thượng viện phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Liên Hợp Quốc dự tính cứu trợ nhân đạo cho khu vực có bạo động tôn giáo tại miền Tây Miến Điện.
Tại Trung Quốc, lại thêm một vụ tự thiêu trong khu vực sinh sống của người Tây Tạng.
Trung Quốc phát hiện sữa cho trẻ em có nhiễm thủy ngân.
Nhật Bản bắt giữ thành viên cuối cùng của giáo phái Aum.
Tư pháp Ai Cập tuyên bố quốc hội bất hợp pháp.
Anh Quốc chuẩn bị một kế hoạch kích thích kinh tế có thể lên tới 124 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện, quân đội Ai Cập bị tố cáo tìm cách củng cố quyền lực trước bầu cử tổng thống.
Thủ tướng Campuchia yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai trong vòng 6 tháng, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 bây giờ là chuyên mục Euro 2012.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Bảng D tối nay bước vào loạt trận quyết đấu thứ hai, chủ nhà Ukraine tiếp Pháp, Anh gặp Thụy Điển. Pháp phải chơi thoải mái tự tin mới hy vọng thắng được Ukraine. Đội quân áo lam của ông Laurent Blanc bước vào trận đấu quyết định trước một Ukraine không biết sợ ai. 4 ngày sau trận hòa 1-1 với Anh, đội tuyển Pháp đứng trước một nhiệm vụ khó khăn phải thắng để bảo đảm có được chiếc vé vào tứ kết. Sức ép tâm lý trước trận đấu đang lên từng giờ, mặc dù Pháp tới Euro 2012 với trên 20 trận bất bại, và trong 6 lần gặp nhau gần đây Ukraine chưa hề thắng được Pháp. Tuy nhiên, đó chỉ là những con số thống kê không nói lên được gì nhiều trên sân cỏ Ukraine tối nay. Dù ông Laurent Blanc đã sàng lọc được một đội hình với nhiều cầu thủ tài năng khá đồng đều, nhưng có thể nói, thế hệ cầu thủ mới của đội tuyển Pháp chưa chứng tỏ được điều gì ấn tượng. Chưa bao giờ họ có được những trận cầu thực sự gọi là bùng nổ chơi ngẫu hứng. Để hoàn thành nhiệm vụ tối nay, ông Laurent có một chỉ đạo cho các cầu thủ, đó là chơi thoải mái và tự tin nhất mới có thể thắng được đội chủ nhà đang hừng hực khí thế sau trận thắng Thụy Điển 2-1 bằng cú đúp của danh thủ Andrei Shevchenko quả bóng vàng 2004. Về trận đấu quyết định của Pháp tối nay, anh Nguyễn Đăng Khải, cựu huấn luyện viên đội bóng đá của người Việt tại Thụy Sĩ, bình luận. Xin chào anh Khải. Thế anh, hôm nay bảng D bước vào vòng đấu thứ hai, một cái vòng đấu đối với Pháp và Anh đều là quyết định. Nhưng riêng đối với Pháp gặp chủ nhà Ukraine có vẻ nhiệm vụ của Pháp nặng nề hơn. Anh bình luận thế nào về trận đấu này ạ?
Xin chào anh và xin chào quý khán giả đài. Đúng vậy, chiều nay thì trận banh Ukraine-Pháp sẽ rất là quan trọng vì mỗi bên phải đem về cho đội mình điểm cao nhất. Nói về đội tuyển Pháp đó, thì tôi thấy rằng huấn luyện viên ông Laurent Blanc đó đã sửa soạn đội tuyển của mình từ 2 năm nay rồi, và ông có đầy đủ thời gian để chỉnh đốn đội của ông. Kỳ này thì có vẻ khác, tập dượt chu đáo, tinh thần cao hơn so với lần World Cup kỳ trước. Nhất là Laurent Blanc đã tuyển chọn cầu thủ của mình hoàn toàn theo ý ông, không để bị chi phối bởi bất cứ ai. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng vài tuần trước khi Euro Cup bắt đầu, ông Laurent Blanc cũng bị chỉ trích nhiều vì ông đã tuyển chọn cặp hậu vệ Rami và Meses đó, mà theo các nhà phân tích trong giới bóng tròn đó, đó là cái điểm yếu nhất của đội banh Pháp. Tuy nhiên trong trận đấu với đội tuyển Anh vừa qua đó, cặp hậu vệ Rami và Meses cũng chứng minh cái sườn phòng thủ của Pháp tương đối khá an toàn. Chiến thuật của đội bóng Pháp là 4-3-3. Họ là những chuyên viên giao banh theo lối 1-2 rất ngắn và rất nhanh. Vấn đề của đội Pháp là khi vào gần đến khung thành đó, đối phương thì lại lủng củng nên là mất nhiều dịp để tung lưới. Về phần đội tuyển Ukraine, đội tuyển Ukraine như anh đã nói đó là đội tuyển chủ nhà, dĩ nhiên sẽ được sự ủng hộ 100% của khán giả nên họ sẽ ra quân với tinh thần rất cao, nhất là khi họ đã có 3 điểm trong túi trong khi Pháp chỉ có 1 điểm thôi. Cầu thủ thủ quân lão luyện 35 tuổi anh Andrei Shevchenko là cầu thủ mà Pháp đặc biệt phải quan tâm và canh chừng chiều nay. Trong trận đấu với đội Thụy Điển vừa qua đó, anh là người tung lưới 2 lần đem phần thắng về cho đội Ukraine. Thưa anh, nếu chúng ta nhìn vào thống kê Pháp đã đấu với Ukraine 6 lần đó, thì Pháp thắng 3 lần, hòa 3 lần nhưng không có thua. Trước đây 1 năm cũng trên sân banh này, Pháp thắng Ukraine với tỷ số là 4-1, nhưng đó chỉ là trận giao hữu thôi. Một chuyện lý thú nữa là Pháp chưa hề thắng đội chủ nhà trong các lần tổ chức Euro kỳ trước. Năm 1992 đấu với chủ nhà Thụy Điển tỷ số là 1-1, năm 2000 đấu với chủ nhà Hà Lan tỷ số là 2-3 cho Hà Lan. Theo tôi đó thì là chiều nay trận đấu rất là lý thú và rất có nhiều kết quả bất ngờ. phá trên nguyên tắc thì cao chân hơn Ukraine, vì Ukraine chỉ được xếp hạng thứ 52 trên thế giới thôi. Nhưng dù sao đi nữa, Pháp phải thắng Ukraine chiều nay. Nếu hòa hay thua, Pháp sẽ vô cùng khổ sở cho trận đấu kế tiếp với Thụy Điển.
Nếu dự đoán kết quả thì anh dự đoán thế nào về kết quả trận này tối nay ạ?
Vâng, thưa anh, kết quả thì lúc nào cũng khó đoán lắm. Như tôi đã nói thì là Ukraine đá sân nhà, Pháp thì bằng mọi giá phải là thắng, chứ không thì sẽ là khổ sở đụng với Thụy Điển kỳ tới. Hôm nay tôi sẽ nghĩ rằng là Pháp sẽ thắng với tỷ số 3-1, nhưng mà đó chỉ là tỷ số tôi dự đoán thôi, chứ không có gì chắc búa trên sân. Trên sân thì là chỉ có 11 người đấu với 11 người, và kết quả nhiều khi nó bất ngờ, mà càng bất ngờ thì càng lý thú, và càng làm cho cái giới hâm mộ thể thao càng xôn xao bàn cãi.
Trận thứ hai của bảng D giữa Anh và Thụy Điển cũng sẽ là một trận quyết đấu mà ai cũng muốn giành chiến thắng để nuôi hy vọng được đi tiếp vào tứ kết. Kết quả trận đấu này sẽ được đội tuyển Pháp quan tâm đặc biệt vì có ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của họ trong trận đấu cuối cùng.
Tiếp nối chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm báo.
Điểm báo.
Theo thông tin viên của Le Figaro tại Bắc Kinh, trong bài báo mang tựa đề Người Thiên Chúa Giáo, trụ cột của xã hội công dân Trung Quốc, thì tuy chỉ chiếm có 5% dân số, nhưng cộng đồng Thiên Chúa Giáo lại là những nhân tố rất tích cực trong việc hình thành xã hội công dân. Bài báo nhắc lại câu nói của Karl Marx cho rằng tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, nhưng triết gia người Đức còn viết thêm là tôn giáo là tiếng thở dài của con người bị áp bức, linh hồn của một thế giới không tin, thần linh của những điều kiện xã hội ở nơi mà thần linh bị loại trừ. Tư duy này được người Thiên Chúa Giáo Trung Quốc lĩnh hội đúng từng câu từng chữ. Ngày nay tại Trung Quốc, là một người Thiên Chúa Giáo không chỉ là vấn đề đức tin mà ngày càng đòi hỏi phải dấn thân. Họ đang đứng ở tuyến đầu của xã hội công dân, đấu tranh cho một nhà nước pháp quyền và tôn trọng con người. Cụ thể là trong vụ luật sư khiếm thị Trần Quang Thành đào thoát, làm rung chuyển quan hệ Mỹ-Trung, câu chuyện càng thêm kịch tính khi ông Trần Quang Thành từ giường bệnh ở Bắc Kinh đã gọi điện thoại trực tiếp đến Quốc hội Mỹ. Ở Washington, một người cầm điện thoại di động dịch trực tiếp trước micro cho các dân biểu Mỹ, đó là ông Bớp Phu, một người Trung Quốc đến Mỹ định cư vào thập niên 90. Ông là người Thiên Chúa Giáo và tổ chức China Aid của ông đặt tại Texas từ lâu vẫn hỗ trợ cho các giáo hội ngầm ở Trung Quốc. Mục tiêu đấu tranh của vị luật sư khiếm thị là chống cự bức phá thai cũng đã gây ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng Thiên Chúa Giáo, đặc biệt là ở Mỹ.
Để đào thoát khỏi ngôi làng ở Sơn Đông nơi ông bị quản thúc, Trần Quang Thành đã được cả một hệ thống các nhà hoạt động Thiên Chúa Giáo hỗ trợ. Cô Hà Bửu Dung ở Nam Kinh, biệt danh là Ngọc Trai, người đã can đảm lái xe đến bìa làng đón vị luật sư mù và đưa ông đến tận Bắc Kinh, cũng là một tín đồ Thiên Chúa. Bản thân ông Trần Quang Thành cũng tin rằng Chúa đã giúp ông vượt được ngần ấy bức tường và chướng ngại vật cho dù mù lòa. Ông nói, tôi không theo tôn giáo nào cả, nhưng tôi tin là năng lực siêu nhiên hiện hữu.
Cách đây 4 ngày, cũng chính các tổ chức Thiên Chúa Giáo tại Hồng Kông đã dẫn đầu một cuộc biểu tình khổng lồ để đòi công lý cho cái chết đáng ngờ của nhà ly khai Lý Vượng Dương. Le Figaro cho biết tại Trung Quốc, 5 tôn giáo được chính thức công nhận đều được điều hành bởi một tổ chức cấp quốc gia do các cán bộ cao cấp của đảng lãnh đạo. Là một tôn giáo ngoại nhập, Thiên Chúa Giáo đặc biệt nằm trong tầm ngắm của các lãnh đạo cộng sản. Cựu giáo sư luật Vương Di, nay là mục sư ở Thành Đô, từng được ông George Bush tiếp kiến tại Nhà Trắng năm 2006 đã nhận định, từ một thế kỷ qua, Trung Quốc cố gắng trở thành một quốc gia hùng mạnh và hợp nhất, và yêu cầu này vượt lên trên các quyền cá nhân, trong khi đó Thiên Chúa Giáo lại rao giảng cho hạnh phúc của các cá thể.
Cộng đồng Thiên Chúa Giáo hiện chiếm ít nhất 5% dân số Trung Quốc, con số chính thức là 5,7 triệu người, nhưng người ta ước tính có ít nhất 12 triệu người Trung Quốc theo đạo Công giáo. Còn Tin Lành thì theo thống kê chính thức có 16 triệu tín hữu, nhưng thực tế là khoảng 35 đến 40 triệu người. Một điều chắc chắn là số người theo Tin Lành tăng nhanh hơn là Công giáo.
Nhà nghiên cứu Anthony Lam ở Hồng Kông giải thích, cách tổ chức của Tin Lành theo nhiều nhóm nhỏ từ 30 đến 40 người rất phù hợp với xã hội Trung Quốc hiện nay, và họ rất năng động tích cực tham gia vào đời sống hàng ngày tại làng quê cũng như khu phố. Ở tại chỗ, cộng đồng Thiên Chúa Giáo cũng đáp ứng được những mong đợi của người dân, trong khi các cán bộ cộng sản lại xa dần nhân dân. người Thiên Chúa giáo liệu sẽ là những người nổi dậy hay không? Giáo sư Dương Phượng Cương nhận xét, sau thảm kịch Thiên An Môn, nhiều nhà hoạt động và trí thức đã tìm đến với Thiên Chúa giáo. Kỷ niệm 23 năm vụ thảm sát Thiên An Môn vừa trôi qua, nhưng sự trống vắng về tinh thần vẫn đè nặng lên người dân Trung Quốc. Mục sư Trần Kính Quang ở Hồng Kông giải thích, ngày nay, đảng mang tính thực dụng hơn là lý tưởng. Đảng đem lại cho người dân khả năng làm giàu, nhưng không mang lại được ý nghĩa hay giá trị nào. Còn xã hội thì đã thay đổi rất nhiều, từ hình mẫu công bằng theo kiểu cộng sản, giờ đã trở thành một xã hội phức tạp, nhiều tầng lớp, rất bất bình đẳng, không có một giá trị xã hội rõ ràng nào giúp cho người ta trong ứng xử. Và như vậy, đức tin sẽ giúp những người mất phương hướng vượt qua những bất định trong tương lai. Tuy vậy, theo một nhà nghiên cứu, thì người Thiên Chúa giáo không quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng khi các quyền cá nhân của họ bị vi phạm thì họ sẽ đấu tranh. Họ cũng là những người đi đầu trong xã hội công dân. Một số lớn các luật sư tranh đấu là người Thiên Chúa giáo. Mục sư Vương Chi phân tích, đó không phải là phong trào chính trị mà mang tính dân sự. Từ sau Thiên An Môn, xã hội không có khuynh hướng nào rõ rệt. Nhiều nhà trí thức chỉ nêu chung chung về dân chủ và nhân quyền, còn Thiên Chúa giáo thì đi vào thực tiễn khi trong những cộng đồng nhỏ người ta được quyền tự do ngôn luận, hội họp, xuất bản, cho dù chỉ trong nội bộ. Bên cạnh đó, còn có sự hỗ trợ về tinh thần và tài chánh của mạng lưới mạnh mẽ trên thế giới. Mục sư Vương Di tin rằng, người Thiên Chúa giáo cho thấy một hình mẫu độc lập và sẽ có ảnh hưởng rất lớn lên xã hội Trung Quốc tương lai. Những cộng đồng từ chối sự lãnh đạo của nhà nước có thể bị tiếp tục đàn áp, nhưng họ không sợ hãi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhật báo cánh tả Liberation hôm nay đề cập đến vụ chính quyền địa phương tỉnh Thiểm Tây đã buộc một phụ nữ phá đi bào thai 7 tháng tuổi, một vụ đang tiếp tục làm xôn xao dư luận cả nước.
Tấm ảnh một phụ nữ mặc bộ đồ xanh của bệnh viện, tay bế xác của đứa con 7 tháng tuổi đã lan truyền trên Internet từ 3 ngày nay, gây xúc động mạnh cho cư dân mạng Trung Quốc. Em bé đã có thể được làm người nếu các cán bộ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thiểm Tây không buộc bé phải chết. Mẹ của em bé tên là Bằng Kiến Mai, không có được số tiền 4.200 euro nộp phạt vì sinh con thứ hai. Thông tin viên của tờ báo ở Bắc Kinh thuật lại, theo lời chồng của thai phụ, thì 5 người đàn ông đã xông vào bắt vợ ông đi. Sau đó cô bị bịt mắt, trói tay chân và họ chích thuốc độc vào thóp của thai nhi, rồi buộc cô phải ký giấy là mình tự nguyện phá thai. 3 ngày sau đó, đứa bé sinh ra đã chết từ trong bụng mẹ. Theo Liberation, kiểu cưỡng bức phá thai này rất phổ biến tại Trung Quốc, nhất là ở những vùng xa. Trên mạng không thiếu chứng cứ, chẳng hạn vào tháng trước đã lan truyền tấm ảnh một nữ y tá bệnh viện nhấn nước một trẻ sơ sinh trong xô nước. Nhưng lần này, hình ảnh người mẹ vuốt ve xác đứa con đã gây phẫn nộ trên toàn quốc. Các cư dân mạng viết, đây là một vụ sát nhân, xã hội chúng ta là thế đó, độc ác và vô nhân tính, chỉ có người giàu mới có quyền sinh con. Bị tố cáo trên mạng, hôm qua thông tin này đã được báo chí Trung Quốc đưa lên trang nhất. Trước sự phẫn nộ của người dân, chính quyền đã tái khẳng định việc cưỡng bức phá thai là bất hợp pháp. Những người có trách nhiệm kế hoạch hóa gia đình phải thuyết phục chứ không được ép buộc. Một viên chức khẳng định sẽ tiến hành điều tra, và nếu đúng sự thật thì chính quyền địa phương sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, Liberation nhắc lại trường hợp của luật sư khiếm thị Trần Quang Thành, người mà vào năm 2005 đã tố cáo việc chỉ trong vài năm đã có 7.000 phụ nữ bị buộc phải triệt sản hay phá thai tại một huyện nhỏ của tỉnh Sơn Đông. Ít lâu sau, ông Trần Quang Thành phải vào tù và việc cưỡng bức phá thai không hề chấm dứt.
Quay sang lĩnh vực thể thao, nhật báo L'Humanité cho biết đội tuyển Pháp trước trận đấu quyết định tối nay với đội Ukraine đang phải chống chọi với một kẻ thù khác, đó là thời tiết nóng. Đối diện với đội tuyển Ukraine được cổ động viên cả nước ủng hộ trên sân nhà, cộng với sức nóng 35 độ C, đội Pháp đã phải sử dụng đến liều pháp lạnh.
Để tránh cho cầu thủ khỏi bị mất sức, huấn luyện viên Laurent Blanc đã đổi giờ cuộc tập luyện vào buổi chiều xuống buổi tối. Bộ phận y tế của đội tuyển sử dụng thùng làm lạnh để làm giảm thân nhiệt. Mỗi buổi tối trước khi lên giường, cầu thủ phải ngâm mình trong 3 phút cho dễ ngủ. Bên cạnh đó, khi tập luyện, các cầu thủ Pháp phải mặc loại áo vest liệu pháp lạnh, vẫn được dùng cho quân đội và lực lượng cứu hỏa. Những chiếc áo vest này trông giống như áo giáp chống đạn, có 8 túi nước đá nặng tổng cộng 1,9 kg. Bác sĩ Fabrice Prion của đội tuyển cho biết, theo các nghiên cứu thì bộ não chịu ảnh hưởng nhiều trước nhiệt độ. Để duy trì thân nhiệt ở mức 37 độ thì phải mất nhiều năng lượng, gây ảnh hưởng đến nỗ lực của vận động viên. Sau đây là tạp chí văn hóa với đề tài Ban nhạc huyền thoại The Beach Boys trình làng album mới, đánh dấu 50 năm ngày thành lập của nhóm, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Đối với giới sành điệu, ban nhạc The Beach Boys được xếp vào hàng đại thủ của làng nhạc rock, có tầm cỡ ngang hàng với nhóm tứ quái The Beatles và những hòn đá lăn The Rolling Stones. Vào mùa hè năm nay, nhóm này sẽ tái hợp như một vòng lưu diễn thế giới cùng với việc trình làng một tập nhạc mới. Mang tựa đề That's Why God Made the Radio, album này gồm toàn những ca khúc chưa từng được phổ biến, đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của ban nhạc huyền thoại sau 20 năm vắng bóng sân khấu. Tập nhạc trước mang tựa đề Summer in Paradise mà ban nhạc đã trình làng là vào năm 1992. Lần này, nhóm The Beach Boys chọn tháng 6 năm nay để ra mắt của album mới, một thời điểm biểu tượng vì tập nhạc đầu tay của nhóm mang tựa đề Surfing Safari đã được trình làng vào mùa hè năm 1962, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Có khác biệt hay chăng là lần này, trong số 5 thành viên ban đầu của nhóm, chỉ còn có 3 gương mặt sáng lập là Brian Wilson, Mike Love và Al Jardine. Hai thành viên kia, Carl và Dennis Wilson, thì đã qua đời nhiều năm trước khi có dự án tái hợp. Được thành lập vào đầu những năm 1960 tại vùng ngoại ô Los Angeles, The Beach Boys là một trong những ban nhạc rock của Mỹ rất ăn khách trong nhiều thập niên, có khả năng cạnh tranh về mặt sáng tác với các ban nhạc đến từ Anh Quốc như Beatles và Rolling Stones. Nổi tiếng như cái tài soạn giai điệu mềm mại du dương, nhóm này còn ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ đi sau trong cách hòa âm đa tầng, lối hát bè phức hợp. The Beach Boys thành danh ban đầu nhờ khai thác dòng nhạc gọi là surf music, một phong trào thịnh hành ở các thành phố ven biển miền Tây Hoa Kỳ, gắn liền với các bộ môn thể thao ngoài trời. Quan trọng nhất vẫn là bộ môn lướt sóng. Ngay cả logo và ký hiệu của nhóm được vẽ như những cụm sóng biển, thể hiện cho một lối sống trẻ trung hồn nhiên, một cách nhìn thế giới bên ngoài khá lý tưởng và yêu đời. Nhóm này liên tục ăn khách trong hơn 10 năm liền với hàng loạt ca khúc kinh điển. Nắng vàng, gió lộng, biển xanh, cát ngà, những hình tượng đó thường được lặp đi lặp lại trong các bài hát của Beach Boys, bởi vì đó là cái thế giới bao quanh những người đang lướt sóng. Có thể nói là ban nhạc đã góp phần tạo dựng huyền thoại, nếu không nói là lý tưởng hóa một phong cách sống tại California. Những làn da rám nắng, những nụ cười tươi rói, tâm hồn lành mạnh trong trắng, cơ thể tráng kiện khỏe khoắn. Tuy nhiên, từ năm 1966 trở đi, dòng nhạc lướt sóng bắt đầu thoái trào trước sự trỗi dậy của phong trào hippie. Cách nhìn lạc quan yêu đời của Beach Boys coi như là không còn thích hợp với nhiều tầng lớp thanh niên Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và làn sóng các ca khúc phản chiến. Aruba, Jamaica, we'll be falling in love to the rhythm of the funeral band. Xung quanh họ, thì ban nhạc The Beach Boys tiếp tục xây dựng một thế giới đẹp như tranh, đầy màu sắc âm thanh, hài hòa, tươi mát. Âm nhạc của nhóm này gắn liền với cái tài soạn nhạc của Brian Wilson, được xem như là cột xương sống, nếu không nói là linh hồn của nhóm. Brian Wilson nổi tiếng là người có tánh tình bất thường, bị chứng trầm cảm kinh niên, nhưng những vấn đề tâm lý đó ít khi nào được thể hiện trong bài hát. Ngược lại, việc tạo dựng một thế giới an lành tựa như là một phương pháp trị liệu, một liều thuốc an thần đối với một kẻ luôn bị dằn vặt ám ảnh. Và một trong những nỗi ám ảnh của Brian Wilson là làm thế nào để soạn nhạc, để sáng tác hay hơn nhóm thứ quái The Beatles. Kể từ năm 1964, ban nhạc The Beatles thường chiếm hàng đầu thị trường Hoa Kỳ, khởi đầu cho làn sóng đến từ Anh Quốc đổ ập vào nước Mỹ. Nhưng cũng từ đó mới nảy sinh cuộc tranh tài giữa hai nhóm nhạc số một thời bấy giờ. Một bên là nhóm tứ quái The Beatles và một bên là năm thành viên của The Beach Boys. Nhưng cũng từ cái cuộc thi đua này mà cả hai ban nhạc đã đóng góp nhiều album quan trọng trong lịch sử nhạc rock. Vào năm 1966, Brian Wilson đang trên đường lưu diễn với nhóm, đột ngột tách ra riêng và làm việc một mình ra album mang tựa đề là Pet Sounds. Ngoài việc thay đổi phong cách sáng tác, Brian Wilson còn bắt tay vào việc thử nghiệm âm thanh, xen kẽ ca khúc với nhạc không lời, lồng thêm nhiều tiếng động tự nhiên, sử dụng các nhạc khí ít khi nào được dùng trong nhạc rock thời bấy giờ. Kết quả là Pet Sounds trở thành một tập nhạc để đời, nâng tầm vóc của nhạc rock lên một độ cao mới. Tập nhạc này thường được giới chuyên gia xếp vào danh sách 10 album quan trọng nhất mọi thời đại. Khi được nghe album này phát hành vào năm 1966, Paul McCartney của nhóm The Beatles phải lắc đầu chịu thua. Anh tuyên bố rằng album này là tập nhạc hay nhất từ trước tới nay, và nhạc phẩm God Only Knows do Brian Wilson sáng tác là ca khúc tuyệt vời nhất của làng âm nhạc. Điều đó đã gợi hứng cho ban nhạc The Beatles một năm sau ghi âm cuộn album để đời của họ mang tựa đề Sgt. Pepper's, phát hành vào năm 1967. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Tuy rất thịnh hành tại Anh Mỹ, nhưng uy tín của ban nhạc The Beach Boys bắt đầu lu mờ từ giữa thập niên 70 trở đi. Một phần vì trạng thái tâm thần của Brian Wilson khiến cho anh ít còn sáng tác và tham gia các vòng lưu diễn. Một phần khác vì những tranh chấp nội bộ giữa hai giọng ca chính là Brian Wilson và Mike Love. Các hoạt động của nhóm Beach Boys vì thế mà trở nên thất thường. Các bản nhạc sau đó cũng không còn ăn khách như trước, vì lối sáng tác của các thành viên không sánh bằng tài nghệ của thành viên quan trọng nhất là Brian Wilson. Dù vậy, tính đến nay, nhóm này đã bán được hơn 100 triệu album trên toàn thế giới kể từ khi được thành lập. Ban nhạc Beach Boys đã nhiều lần tái hợp. Vào giữa thập niên 80, nhóm này ăn khách trở lại với nhạc phẩm Kokomo và một phiên bản mới của bài California Dreaming, một sáng tác vào năm 1965 của nhóm The Mamas and the Papas. Nhưng vào năm 1988, Brian Wilson đoàn tuyệt hạng với ban nhạc. Lần tới họp thứ nhì là vào năm 2006, khi các thành viên còn sống họp mặt lại nhân dịp 40 năm tập nhạc Pet Sounds. Lần thứ ba là vào tháng 6 năm nay, khi cả nhóm sẽ bắt đầu vòng lưu diễn quốc tế. Dù năm chìm bảy nổi, dù các thành viên có thay đổi, nhưng có người cho rằng Beach Boy vẫn sống chừng nào Brian Wilson vẫn còn. Điều này có lẽ cũng đúng, bởi vì tác giả này đã sáng tác hầu hết các ca khúc kinh điển của nhóm. Brian Wilson đã gieo vào hồn người những điệu ru lướt sóng thời gian trong tiếng vang mùa hè bất tận. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in L.A.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Sau đó là một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn. Cuối cùng là giáo trình học tiếng Pháp, L'affaire du coffret. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. RFI.